Đế Bá, chương 2748, Tương Kim, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nói với Thạch Sư Thạch Phường đứng trước chiếu bạc. Cho mượn đao đá chút, ta thử cắt ra xem. Thạch Sư Thạch Phường lập tức cho Lý Thất Dạ mượn đao đá. Thấy Lý Thất Dạ đích thân thiết cắt đạo tài, Tiên Hoàng Thái Tử cười nhạo. Ồ, không ngờ ngươi còn là thạch sư, trong phàm nhân hiếm thấy có thạch sư, nhưng loại thạch sư như ngươi có lẽ không học được một cọng lông trong 9 con trâu. Lý Thất Dạ cười khẽ thuận miệng nói. Khi ta chơi đá thì phụ mẫu của ngươi còn chưa sinh ra. Ngươi, mỗi lần đều bị Lý Thất Dạ vẽ mặt, Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem. Rào rào, rào rào, Lý Thất Dạ giơ đao chém xuống, đao như bay, cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch siêu mau đạo tài trong tay. Đao pháp của Lý Thất Dạ cực kỳ sắc bén, rất quen thuộc, có thể nói là đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Mới rồi Lý Thất Dạ không nói khoác, lúc hắn ở đổ thạch thập tam châu thì Thanh Châu còn chưa có Thiên Hoàng Quốc. Lý Thất Dạ ra tay nhanh như tia chớp, đao đá trong tay hắn như bảo đinh giải nhưu, mỗi đao thong dong, đao pháp quen thuộc khiến người ta thán, nhiều cường giả tu sĩ than thở. Cho dù không phải thạch sư cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ là một thạch sư lợi hại. Chỉ dựa vào đao pháp thiết cắt này đủ áp chế người cùng thế hệ. Thạch sư Thạch Phường, Lý Lang Hiên thiên tài thạch sư nhìn đao pháp nhanh nhẹn của Lý Thất Dạ thì biểu tình trầm trọng, bọn họ hiểu đã gặp cao thủ trong nghề. Lý Thất Dạ biểu diễn đao pháp làm Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, ban đầu gã tưởng hắn chỉ là thạch sư thấp kém, ai ngờ là thạch sư cao minh như vậy. Nhìn đao pháp xuất thần nhập hóa của Lý Thất Dạ, nhiều cường giả tu sĩ cảm thán rằng. Thạch sư phàm nhân, trước kia chưa từng thấy. Với bọn họ thì chưa bao giờ gặp thạch sư phàm nhân, vì trở thành thạch sư không dễ dàng, bình thường thạch sư toàn là cường giả tu sĩ có tạo nghệ sâu với đạo tài, đạo phôi chuyển thành. Từ phàm nhân chuyển biến thành thạch sư là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Không chỉ các cường giả tu sĩ giật mình, thạch sư cũng ngạc nhiên. Phàm nhân mà có thể đến trình độ thế này thì đúng là thạch sư lợi hại. Dù là Lý Lang Hiên được người gọi là thiên tài thạch sư, khi thấy đao pháp thiết cắt của Lý Thất Dạ thì mặt gã rắn đanh, cảm thấy phàm nhân Lý Thất Dạ có tạo nghệ siêu đáng sợ về mặt thạch sư. Khi Lý Thất Dạ cắt tới phần mỏng manh, mọi người nín thở. Tất cả biết Tề Lâm Đế gia dám mở thạch phường tại đây tất nhiên có bản lĩnh rất cao, không thì đã phá án từ lâu. Có thể nói thạch sư của Tề Lâm Đế gia là nổi bật nhất Thanh Châu. Bị thạch sư trong thạch phường giám định là đạo tài bạch trang, bình thường chỉ có thể cắt ra đạo phôi bạch trang, cực kỳ hiếm hoi mới có lúc thạch sư nhìn lầm, đương nhiên xác suất này nhỏ đến bỏ qua. Ong 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 ong, lúc này Lý Thất Dạ đã BCO tách hết đạo tài thiết cắt đạo phôi hoàn chỉnh. Trong quá trình thiết cắt cực kỳ thử thách công lực thạch sư, sơ sẩy một cái rất có thể tổn thương đạo phôi. Ra rồi, nhìn đạo phôi bị cắt ra, những người có mặt trợn to mắt xem đạo phôi trong tay Lý Thất Dạ. Tay Lý Thất Dạ cầm thanh đoàn đao nhỏ, các pháp tắc đan xen thành cây đao. Các pháp tắc nho nhỏ tràn ngập hơi thở hỗn độn tựa như chính nó sinh ra lực lượng thái sơ. Các pháp tắc đan xen thành đạo phôi bên trong lóe từng lũ tơ vàng, dường như các sợi tơ vàng là những pháp. Góc truyện audio.com, tắc chậm rãi sinh trường tiến hóa. Chính vì trong pháp tắc có các sợi tơ vàng nên đạo phôi tỏa ánh sáng vàng nhạt. Trông thấy đao phôi đó, có cường giả tu sĩ hét to. Đây là đao phôi, hơn nữa thị tương kim phẩm chất. Đạo phôi phẩm chất từ thấp đến cao gồm bạch trang, tử binh, tương kim, cam võ, tiên phong. Hiện tại Lý Thất Dạ từ đạo phôi bị thạch sư giám định là đạo tài bạch trang cắt ra ra tương kim, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Thạch sư có thể tỏa chấn tại đây toàn là đại sư trong thạch sư, giờ thạch sư của thạch phường nhìn lầm, hỏi sao không khiến người ngạc nhiên. Khi thạch sư tỏa chấn thạch phường nhìn cảnh này thì rất ngạc nhiên, bọn họ ít khi nhìn lầm, không ngờ lại là hôm nay. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra đạo phôi tương kim, một giáo chủ phản ứng siêu nhanh nói ngay với nhân viên thạch phường. Ta muốn toàn bộ đống đạo tài bạch trang này. Giáo chủ bỏ vốn gốc mua hết đạo tài bạch trang trong gốc. Nhìn giáo chủ một hơi mua hết đống đạo tài bạch trang đó, cường giả tu sĩ phản ứng chậm một bước thầm hối hận. Tuy mua nhiều đạo tài bạch trang là hành động ngốc, nhưng nếu gặp may như Lý Thất Dạ từ trong bạch trang cắt ra một đạo phôi tương kim thì sẽ không lỗ vốn, lỡ cắt ra đạo phôi cam võ thì lời to. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra đao phôi tương kim, một tu sĩ quen thân với thạch sư Thạch Phường cảm thán nói với thạch sư. Không ngờ đại sư cũng có lúc nhìn lầm, đây là thú vui đổ thạch, thạch sư Thạch Phường cười nói. Vị tiên sinh này ánh mắt ghê gớm, đào được báu vật, thất kính, thất kính. Lý Thất Dạ chỉ cười đáp lại lời khen của thạch sư. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử thản nhiên nói. Người thua, sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử khó coi, gã không ngờ trong đạo tài bạch trang cắt ra đao phôi tương kim, thạch sư Thạch Phường cũng có lúc nhìn lầm. Thiên Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, Hừ, có chút tiền đó bản thái tử thua cũng chẳng sao. Với thiên hoàng thái tử thì thua tiền bạc không sao, vấn đề là gã vốn định chặt đôi tay phàm nhân trước mắt ai ngờ không thể thành công. Lý Thất Dạ cười nói, đúng là tiền nhỏ, đống đồ bỏ không đáng nhắc tới. Cái mớ ve chai này ta sợ làm bẩn túi của ta. Lý Thất Dạ tùy ý ban cho Hạ Trần, Thạch Tẩu đứng cạnh mình 2 đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch của thiên hoàng thái tử. Cầm 2 đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch Thạch Tẩu, Hạ Trần ngây như phỗng, cảm giác đang nằm mơ. 2 đạo binh hay 10 vạn hỗn độn thạch nghịch thiên thứ Thạch Tẩu, Hạ Trần không bao giờ dám mơ, có thể nói toàn bộ thiết thụ môn cộng lại cũng không có tài sản nhiều như thế. Lý Thất Dạ nói thường 2 đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch liền thường, tùy tay ném cho Thạch Tẩu, Hạ Trần như vứt rác, làm 2 người sợ hết hồn. Có lẽ suốt đời bọn họ cũng không thích góp được tài phú như vậy, bây giờ lại được Lý Thất Dạ thường cho. Nhìn cảnh này không chỉ Hạ Trần, Thạch Tẩu ngẩn ngơ, nhiều cường giả tu sĩ cũng sững sờ. Tuy món tiền này không lớn lao gì với các đại nhân vật nhưng Lý Thất Dạ tùy ý thường như vứt rác thì chủ một giáo, vua một nước cũng không rộng rãi đến thế. Nhìn Lý Thất Dạ khoát xước, có tu sĩ thì thào. Hèn gì tu sĩ chịu theo đuôi phàm nhân, gặp chủ tử rộng rãi như thế đổi lại bọn họ cũng đồng ý theo phàm nhân lăn lộn. Thua trận cá cược này, thiên hoàng thái tử biểu tình cực kỳ khó xem, giờ Lý Thất Dạ ném đạo binh, hỗn độn thạch. Góc truyện audio.com, của gã như vứt rác thường cho tùy tùng bên cạnh, nhục nhã đó khiến thiên hoàng thái tử mắc nghẹn. Cách chương.